Nếu thế hệ hiện tại chẳng đấu tranh thì Phật đã nói trật rồi sao? Có người hiện tại đấu tranh, Đức Phật giảng rõ, đó là hiện tượng hoàn toàn bình thường, chẳng có gì là lạ. Điều khẩn yếu là kẻ khác đấu đá, ta chẳng đấu đá. Họ tranh, ta chẳng tranh, như vậy là tốt. Trong thời đại này, chúng ta thật thà niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là người thượng thượng căn. Dựng tháp, cất chùa phước báo rất lớn. Sau khi chúng ta nghe xong, quý vị trở nên dấy lên vọng tưởng. Chúng ta hãy đi xây chùa, dựng miếu, tương lai có thể làm chúa trời của tam thập tam thiên để hưởng phước. Thuở ấy ông ta có thể làm được. Nếu hiện thời quý vị xây miếu dựng chùa, sợ rằng chẳng thể sanh thiên. Không chỉ chẳng thể sanh thiên, còn sợ phải đọa địa ngục A Tỳ. Vì sao? Vì sao khi quý vị dựng xong, khiến cho người ta đấu tranh? Trước đây, khi đã tạo dựng xong xuôi, thỉnh cao tăng đại đức giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn đại chúng tu hành, công đức ấy rất lớn. Hiện thời sau khi xây dựng xong xuôi, sẽ khiến cho người ta vận dụng hết tâm cơ để đấu đá, tranh đấu mỗi ngày. Trước đây là đạo tràng Phật Pháp, hiện tại là đạo tràng đấu tranh. Vì thế quả báo khác nhau, người ta dựng tháp có thể sanh lên trời, nay chúng ta dựng chùa tháp sẽ bị đọa lạc. Vì thế chư vị nhất định phải có trí huệ, phải hiểu rõ. Tôi giảng kinh nhiều năm như thế, chưa bao giờ khuyên người khác dựng chùa. Tôi xuất gia vào năm Dân Quốc 48, xuất gia chưa được bao lâu. Ước chừng vào năm Dân Quốc 50, Pháp Sư Vô Thượng ở Hồ Thanh Thảo, huyện Tân Trúc rất từ bi, dựng một niệm Phật đường cạnh chùa. Tôi đã đến thăm, xây cất rất đẹp. Sư mời người ta tới đó niệm Phật, lại còn mỗi tháng phát không ít tiền chi dụng. Nhưng tìm không được người, không ai đến. Quý vị mới biết hiện thời có một đạo tràng chân chánh rất khó. Chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta liễu giải hoàn cảnh hiện thời, liền biết phải làm theo cách nào. Nếu bản thân chúng ta tổ chức một pháp hội giảng kinh, công đức ấy rất lớn. Chúng ta tổ chức một lần đại chuyên Phật học giảng tòa, công đức ấy cũng rất lớn. Khiến cho những người trẻ tuổi trong một thời gian ngắn cùng tập trung một chỗ nghiên cứu tất cả kinh giáo, hoặc mọi người chúng ta cùng nhau niệm Phật cộng tu, công đức ấy cũng rất lớn. Hiện thời chúng ta in kinh để bố thí, làm băng thâu âm để bố thí, những công đức ấy đều rất lớn. Thật sự có sức thì chúng ta thuê bao đài truyền hình một thời gian, thỉnh Pháp Sư giảng kinh ở đó mỗi ngày. Công đức ấy lớn hơn dựng chùa miếu, hoằng pháp lợi sanh mà. Hiện thời muốn phát triển theo mục tiêu này thì không thể tiến hành nơi tháp miếu. Tháp miếu gần như đều là nơi chốn đấu tranh. Hữu A Hàm Vân, bổn vi nhân thời, hành ư đốn thí, tham năng tác chủ, cố viết Thiên Chúa. Trong quá khứ, lúc làm người trong nhân gian, Thích Đề Hoàng Nhân đã hành bố thí nhanh chóng, có thể lãnh đạo những kẻ có cùng chí hướng, chung sức bố thí, hồng thành tựu Phật sự. Vì thế, quả báo hiện thời của ông ta là Thiên Chúa trên cõi trời. Đẳng giả, đẳng tam thập nhị, như 32 người kia. Dĩ cập kỳ dư giả, chữ kỳ dư chỉ chư thiên. Vô lượng giả, hữu tăng từ dĩ tận, tắc khái dục sắc, vô sắc chư thiên giả. Không chỉ là Thiên Chúa cõi trời Đao Lợi và chư thiên trong cõi trời ấy, ngoài Đao Lợi thiên ra, chư thiên thuộc dục giới thiên, sắc giới thiên đều đến tham dự pháp hội này rất đông đảo. Tiếp theo đây, giải thích chữ thiên có rất nhiều ý nghĩa. Thiên có nghĩa là quang minh. Thiên hữu đa ý, hoặc danh trú, dĩ trú trường cố, hoặc danh vô sầu não, dĩ thường lạc cố. Chư thiên phước báo rất lớn, nhân gian chúng ta chẳng sánh bằng chư thiên. Bình thường chư thiên chẳng lo nghĩ, chẳng có phiền não. Trước khi lâm chung 7 ngày, khổ não mới xuất hiện. Khi ấy họ cảm thấy đau khổ vô cùng, đó gọi là ngũ suy tướng hiện tiền. Chư thiên là hóa sanh, chẳng phải sanh bằng thai, thai sanh nên chẳng có sanh khổ. Vì là quá sanh nên nhớ chuyện quá khứ, do họ chẳng bị mê khi cách ấm. Hơn nữa, chư thiên đắc quả báo ngũ thông, trừ lậu tần thông ra, năm loại thần thông kia đều có đủ, chẳng phải do tu thành mà do quả báo nên có, vì thế phước báo rất lớn. Chúng ta thường nói thiên y vô phùng, áo cõi trời chẳng cần may cắt, muốn mặc gì y phục đã ở trên thân, muốn màu gì, kiểu cỏ gì đều thuận theo lòng muốn mà biến hóa, giống như Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế chư thiên rất tự tại, họ ăn thứ gì cũng đều là như vậy, đều là tự nhiên biến hóa thành. Khổ vào lúc nào? Lúc tướng ngũ suy hiện tiền, chư thiên diện mạo chẳng già yếu, bất luận tuổi cao đến đâu. Quý vị thấy họ vĩnh viễn là trẻ tuổi, chẳng suy lão. Tướng ngũ suy, thứ nhất là hoa héo. Trên đầu chư thiên đều cài hoa, nam hay nữ đều chuộng cài hoa. Hoa luôn luôn hết sức tươi tắn, đẹp đẽ. Nếu ngày nào đó hoa bị khô úa, vị trời ấy sẽ lo lắng. Vì sao? Hễ hoa khô tức là thọ mạng chỉ còn 7 ngày. Thứ hai là thân thể hôi thối. Khi phước tận thọ hết, đột nhiên trở nên hôi thối. Thân thể chư thiên rất sạch sẽ, không cần tắm rửa. Trên thân có mùi thơm. Chính chúng ta thường khi lại Phật, tụng kinh, hoặc trong khi niệm Phật, lúc rất an tĩnh, nghe có mùi thơm, chúng ta chẳng thắp hương mà ngửi thấy mùi hương lạ là do nguyên nhân nào? Quá nữa là chư thiên đi qua, thấy quý vị đang niệm Phật, xem kinh nơi đây, họ dừng lại một chút để tỏ lòng kính trọng. Họ rất cung kính quý vị, tỏ lòng cung kính, trên thân tỏa hương thơm. Tuy chúng ta chẳng thấy họ, nhưng ngửi thấy mùi thơm. Đấy đều là tướng rất tốt lành. Thứ ba là dưới nách rịn mồ hôi, đây là tướng suy, họ cũng rất kinh sợ. Thứ tư là y phục ô uế, họ chẳng cần giặt quần áo, vĩnh viễn chẳng dơ bẩn, chẳng nhiễm mảy trần, khi ấy y phục sẽ dính bụi, đất, dơ bẩn. Thứ năm là đứng ngồi không yên. Đây là tướng ngũ suy hiện tiền của chư thiên, họ cũng rất hoảng sợ, vì biết thọ mạng chẳng còn được mấy ngày. Trừ nỗi thống khổ ấy ra, bình thường họ chẳng có ưu lự, cũng chẳng có phiền não. Tới khi ấy, ưu lự lẫn phiền não đều dấy lên, vì thế ở đây nói họ quả thật sướng nhiều khổ ít. Hoặc danh đăng minh, dĩ vô hắc ám cố. Chư thiên đều có quang minh, trên thân cũng tỏa quang minh, cung điện cũng tỏa quang minh. Vì thế, cõi trời là tướng khắp nơi sáng sủa, chẳng có tối tăm. Đây là nói rõ chữ thiên có nhiều ý nghĩa như vậy. Đại chúng giả, chư thiên nhi hạ, nhân cập tu la, tận lục đạo nhất thiết chúng sanh giả. Đây là một cách giải thích. Nhất vân kim tiền Bồ Tát, thanh văn, đồng danh đại chúng. Nói cách này cũng hợp lý. Thông kết giả, thượng ngôn giữ, đại tỳ kheo chúng câu, kim thử câu giả, ngôn diệt giữ chư Bồ Tát, chư thiên đại chúng câu giả. Phần văn tự này có thể giải thích theo nhiều cách, theo nghĩa rộng sẽ bao gồm cả những phần trước. Theo nghĩa hẹp thì chỉ nói trực tiếp trong đoạn này, nói cách nào cũng hợp lý. Hoặc nạn, vô sắc tắc vô nhĩ, vô thân quỷ, ngục tắc cực u, cực khổ, hà chung dự hội nhi văn thử kinh. Có lẽ cũng có người nêu ý kiến, quý vị nói như thế, lục đạo chúng sanh đều gồm trọn trong ấy. Nói thật thà, trong lục đạo, từ sắc giới thiên cho đến ngạ quỷ giới như tôi vừa mới nói, chẳng có ai hoài nghi. Nếu nói vô sắc giới thiên cũng bao gồm trong ấy, người ta sẽ hoài nghi, vô sắc giới thiên chẳng có thân thể làm sao tới nghe kinh. Địa ngục giới quá khổ, địa ngục giới làm sao có thể rời địa ngục đi nghe kinh. Nếu bị giam trong ngục, nghe nói nơi nào đó giảng kinh, còn có thể rời nhà giam đi nghe kinh hay không? Vì thế, lời vấn nạn này cũng rất cao minh, đã nêu ra hai điểm rất đáng hoài nghi. Tiếp theo đây, chúng ta hãy đọc lời giải thích của Liên Trì Đại Sư. Nhiên vô sắc giả, vô thô sắc, phi vô tế sắc giả. Chư thiên vô sắc giới, quả thật chẳng có thô sắc. Thô sắc là hiển sắc, giống như những sắc tướng mà nhục nhãn của chúng ta có thể trông thấy, đó là hiển sắc. Họ thật sự chẳng có hiển sắc, nhưng họ có sắc hay không? Họ vẫn có sắc. Thí dụ như chúng ta buổi tối đi ngủ nằm mộng, mộng có sắc hay không? Mộng có sắc. Khi quý vị đang nằm mộng, tôi chẳng thấy sắc tướng trong giấc mộng của quý vị, nhưng bản thân quý vị thấy rõ ràng, đó gọi là vô biểu sắc, nó thực sự có. Chẳng hạn như chúng ta ngồi ở chỗ này, nghĩ đến ai đó, nghĩ đến một vật kiến trúc nào, quý vị vừa nghĩ, sắc tướng ấy bèn xuất hiện rõ ràng trong óc. Nhưng người ngồi sát cạnh quý vị chẳng thấy. Sắc tướng của chư thiên vô sắc giới có tình trạng giống như vậy. Người có công phu thiền định khá sâu sẽ có thể thấy. Vì thế, người có công phu thiền định, quý vị ở nơi ấy dấy vọng tưởng, người ấy liền biết. Vì sao? Vì vừa nghĩ, trong tâm quý vị có tướng, người ấy thấy tướng đó, thấy tướng ấy đang hoạt động. Cho nên quý vị nằm mộng, người ấy cũng biết, biết quý vị đang làm gì trong mộng. Vì người ấy hoàn toàn trông thấy mộng cảnh ấy, có thể thấy vi tế sắc. Những kẻ phàm phu như chúng ta chỉ có thể thấy thô sắc, hiển sắc, chẳng thấy sắc tướng vi tế. Vì thế hoàn toàn chẳng phải là chư thiên vô sắc giới không có sắc, họ vẫn có sắc thân. Dưới đây chúng ta có một chứng cớ. Phật Niết Bàn thời, vô sắc thiên nhân lệ hạ như vũ. Kinh Niết Bàn nói như vậy, nếu chư thiên cõi vô sắc, chẳng có sắc, họ tuôn lệ bằng cách nào? Lệ rõ ràng từ nhãn căn chảy ra, có thể thấy họ thực sự có tế sắc. Tắc thân chí nhĩ căn, diệt phục hà ngại. Họ đến nghe kinh quả thật chẳng có chướng ngại. Địa ngục, ngạ quỷ, trọng giả hoặc cách bất thông. Nếu đọa vào địa ngục A Tỳ hoặc Bát Hàng, Bát Nhiệt địa ngục, nếu muốn đến nghe kinh cũng sẽ chẳng dễ dàng. Vì sao? Vô gián địa ngục, tội ấy sức nặng, chẳng có cách nào đến, nhưng kẻ tội nhẹ có thể. Du tăng địa ngục là tội nhẹ, cô độc địa ngục cũng nhẹ. Cô độc địa ngục giống như đem kẻ ấy giam cầm một chỗ, lúc bình thường chẳng cho kẻ ấy tiếp xúc với mọi người, chẳng chịu khổ to tát, giống như người bị giam cầm, tình hình là như thế đó. Khinh giả, vị khả lệ phán. Kẻ nhẹ tội trong địa ngục vẫn có cơ hội nghe Pháp. Hữu Phật quan sở xúc, địa ngục thiên tử đắc chứng đốn viên. Đây là nêu một thí dụ thực tế để giảng rõ. Địa ngục thiên tử là vua Diêm La. Họ hữu duyên, nghe Pháp cũng có thể chứng quả. Đây là nói tới chuyện được Phật quang chiếu tới. Câu chuyện này xảy ra vào lúc Phật làm Bồ Tát, còn đang tu nhân, Ngài là Bồ Tát, túc hạ hữu tứ thập chủng quang minh. Đương nhiên chỉ Bồ Tát ấy chẳng phải là hạng Bồ Tát thông thường. Chắc chắn là địa thượng Bồ Tát, dưới chân mới có quang minh. Từ tướng hảo viên mãn, Ngài phóng quang chiếu xuống phía dưới, chiếu thấu địa ngục. Chúng sanh trong địa ngục được tiếp xúc quang minh của Phật, có thể sanh lên trời. Ở trên trời, nghe tiếng trống trời, phát tâm chân thành sám hối. Vừa sám hối, thật sự là vô lượng công đức. Chứng đắc đốn viên, đốn viên là quả vị thập địa Bồ Tát. Do vậy, sám hối có sức mạnh chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta nên hiểu người như vậy cũng chẳng phải là người phàm, cũng là đời đời kiếp kiếp tu hành, thiện căn vô cùng sâu dày. Nhưng trong đời trước, khi lâm chung, một niệm sai lầm, sai ở chỗ nào? Nói chung là có chuyện gì đó chẳng như ý, bèn cháy tâm sân hận. Do một niệm tâm sân hận bèn vào địa ngục, đọa trong địa ngục. Vì kẻ ấy tu trì phước báo rất lớn, tuy đọa địa ngục vẫn làm chua trong địa ngục, làm vua Diêm La. Nay được Phật quang chiếu tới, nghiệp tiêu, giác ngộ, tỉnh ngộ, sanh lên trời, nghe tiếng trống trời. Cho vậy sanh tâm sám hối ân cần. Vì thế ngay lập tức có thể đốn siêu thập địa. Thập địa ở đây đương nhiên là thập địa trong biệt giáo, chẳng phải là thập địa trong viên giáo. Thập địa trong biệt giáo khá lắm, bằng giới thập trụ Bồ Tát trong viên giáo. Điều này chỉ rõ chúng sanh trong địa ngục vẫn có thể đắc độ nhờ vào pháp môn này. Nhiên tắc Phật thuyết thử kinh, quan chiếu thập phương, an tri quỷ ngục, bất đắc văn giả. Làm sao quý vị biết ngạ quỷ địa ngục chẳng đến nghe kinh? Bởi lẽ, nếu sám hối chân thành, thật sự sám hối thì nói thật thà, sám hối có sức mạnh không gì sánh bằng. Phàm nhân chúng ta chẳng thật sự phát khởi cái tâm sám hối. Trong tâm mong sám hối, nhưng trên thực tế, chẳng đầy mấy phút bèn quên bẵng, vẫn làm chuyện sai quấy y như cũ, đấy chẳng phải là sám hối. Thật sự sám hối là như Khổng Lão Phu Tử đã nói, bất nhị quá, ta biết ta làm chuyện này sai quấy, về sau ta quyết định chẳng phạm cùng một lỗi lầm lần thứ hai, có thể phạm lầm lỗi khác, chứ lầm lỗi này chắc chắn chẳng phạm nữa. Đó là thật sự sám hối. Sám hối được vài hôm, lại phạm lỗi lầm giống hệt, tức là chẳng hề sám hối. Quan sát từ góc độ này, người thế gian chúng ta tạo tội ác, rất ít kẻ sám hối. Vì thế, nghiệp chướng chẳng thể tiêu được. Nghiệp chướng chẳng tiêu cũng rất phiền phức. Nghiệp chẳng thể tiêu, bèn tăng trưởng. Đây là đạo lý nhất định. Cũng chẳng thể nói là ta giữ nguyên như vậy được. Chẳng nhiều hơn, chẳng ít đi, rất khó. Tiêu không được sẽ tăng trưởng. Tăng trưởng đến độ kha khá, nhất định đọa trong tam ác đạo. Ngàn muôn phần đừng nói ta mỗi ngày lại Phật, hàng ngày niệm Phật, tụng kinh. Nói chung là trong tương lai dẫu ta chẳng thể vãng sanh, vẫn không bị đọa trong tam ác đạo. Các vị hãy xem bản chú giải của Pháp Sư Từ Vân Quán Đảnh. Đây là một vị đại Pháp Sư lỗi lạc vào thời Khang Hy nhà Thanh. Tác phẩm chú giải của Pháp Sư Từ Vân Quán Đảnh có tựa đề là Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương Sớ Sao. Trước đây chúng tôi đã in bản lưu hành riêng. Quý vị đọc bản chú giải sớ sao của Ngài, phía sau Ngài có nói 100 thứ quả báo của người niệm Phật, cùng là niệm một câu A-di-đà Phật như nhau, nhưng có 100 thứ quả báo khác nhau. Quả báo thứ nhất là đọa địa ngục, niệm Phật mà đọa địa ngục. Quả báo thứ hai là đọa ngạ quỷ. Quả báo thứ ba là đọa súc sanh. Quý vị hãy xem ba điều đầu tiên ấy, người niệm Phật đọa trong tam ác đạo. Thuở ấy tôi còn rất trẻ, vừa mới học Phật, thế chuyện này rất nghi hoặc. Người niệm Phật dẫu chẳng thể vãng sanh, đời sau hưởng phước báo nhân thiên nói chung là có, cớ sao bị đọa trong tam ác đạo? Tôi thỉnh giáo thầy Lý chuyện này. Thầy vừa nghe tôi nêu câu hỏi ấy bèn bảo, anh hỏi câu này rất quan trọng, tôi chẳng trả lời cho một mình anh. Khi tôi giảng kinh sẽ trả lời, nói rõ cùng đại chúng. Miệng tuy niệm Phật, nhưng trong tâm tham sân si mạng chẳng đoạn, tiếng tâm lợi dưỡng thị phi nhân ngã chẳng đoạn, mỗi ngày vẫn tạo những nghiệp ấy, vậy thì quý vị chẳng hứng chịu quả báo, ai sẽ lãnh chịu? Người niệm Phật như vậy chỉ là khẩu thiện, tâm bất thiện, hạnh bất thiện. Trong tam nghiệp quý vị chỉ có một thứ thiện, hai thứ kia đều bất thiện, vì thế quả báo vẫn là trong tam đồ. Trong 100 điều ấy có niệm Phật thành Phật, niệm Phật thành Bồ Tát. Do vậy, nhất định phải hiểu rõ lý. Niệm Phật đúng lý, đúng pháp, ngay cả ngạ quỷ, địa ngục đạo đều có thể đốn siêu thập địa, huống hồ chúng ta. Giống như thầy Lý thường nói rất khó nghe, có người hiện thời chai lì, bất nhân. Chai lì, bất nhân là gì? Ý nghĩ tâm tư giống như khúc gỗ, đã chết ngắt rồi, chẳng biết lợi hại, không sợ nhân quả. Nguy quá. Do chuyện này, chúng ta biết không phải người niệm Phật nào cũng đều có thể vãng sanh. Thật đấy. Hiện thời, trong thế gian này, người niệm Phật đông đảo, người vãng sanh ít ỏi. Nói cách khác, đa số người niệm Phật dẫn vào trong tam ác đạo. Quý vị muốn thật sự liễu giải nguyên nhân này, hãy nghiên cứu kỹ càng kinh điển Tịnh Độ. Hãy đọc kỹ nhiều lượt bản chú giải Đại Thế Chí Viên Thông Chương của Pháp Sư Quán Đảnh. Quý vị sẽ giác ngộ. Vì thế tôi thường nói, thường khuyên mọi người, niệm một câu Phật hiệu như thế nào mới có sức mạnh, phải chế ngự được vọng niệm của chúng ta. Vọng niệm là gì? Đà những thứ thị phi, nhân ngã, phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, tham sân si mạng, hễ ý niệm ấy dấy lên, bèn dùng A Di Đà Phật giằng xuống, khiến cho nó chẳng thể dấy lên hiện thành, thì Phật hiệu mới có tác dụng. Miệng niệm Phật, nhưng các ý niệm ấy vẫn dấy lên y như cũ, có tác dụng gì đâu? Vô dụng. Đức Phật dạy chúng ta câu Phật hiệu này để làm gì? Chính là vì muốn chúng ta chế phục phiền não. Quý vị có thể chế phục phiền não bèn đới nghiệp giảng sanh. Chế phục phiền não gọi là công phu thành phiến, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, để là mức độ thấp nhất. Đoạn phiền não thực sự niệm đến mức đoạn kiến tư phiền não, quý vị giảng sanh cõi phương tiện hữu dư. Nếu công phu sâu hơn một chút, trần sa phiền não cũng đoạn, vô minh cũng phá được một phần, quý vị sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Ở chỗ này phải chú ý, phải đặc biệt ghi nhớ, ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu nhưng chẳng thể chế ngự phiền não, chẳng thể giảng sanh. Vì trong kinh, Đức Phật trọn chẳng bảo quý vị mỗi ngày niệm Phật nhiều hay ít, dựa vào quý vị niệm nhiều hay ít để đến tiếp dẫn quý vị giảng sanh, chẳng dựa vào đó mà dựa vào mức độ thanh tịnh của cái tâm quý vị. Một câu A Di Đà Phật là thuốc để tịnh hóa thân tâm chúng ta, quyết định trở nên coi thường. Câu Phật hiệu quả thực giúp chúng ta tịnh hóa thân tâm thì niệm Phật hiệu có sức mạnh khởi tác dụng. Nếu không, miệng niệm suốt ngày từ sáng đến tối, niệm 10 vạn câu Phật hiệu, cổ nhân vẫn chê cười, trách toạc cổ họng, cũng uổng công. Quý vị vẫn đi vào tam đồ như cũ, trách toạc cuốn họng vẫn uổng công. Do vậy, nhất định phải đúng lý, đúng pháp hàng phục phiền não, dằn ép nó. Vì thế, ý niệm vừa dấy lên, ngay lập tức đổi nó thành A-di-đà Phật. Niệm tới khi tâm chính mình thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, niệm đến khi phiền não, tập khí của chúng ta chẳng dấy lên, hiện hành. Đương nhiên, đoạn chẳng dễ dàng, nhưng có thể niệm đến mức khiến chúng chẳng dấy lên, hiện hành. Mỗi cá nhân đều có thể làm được. Niệm đến dứt phiền não, đích xác là chẳng phải ai cũng có thể làm được, nhưng niệm đến mức chế ngự phiền não, tập khí thì ai nấy đều có thể làm được, lại còn do sức mạnh của việc thật sự sám hối, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị cao hay thấp xét theo chỗ này. Vì thế, cuối bản chú giải Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, các tổ sư đại đức xưa kia đã nêu trường hợp của vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế tạo tội nghiệp ngũ nghịch, giết cha, hại mẹ, cấu kết tay đôi với Đề Bà Đạt Đa hại cha mẹ, phá hòa hợp tăng, phạm toàn bộ ngũ nghịch. Lúc nhà vua lâm chung, tướng địa ngục hiện tiền, khi ấy nhà vua kinh sợ, sanh tâm sám hối to lớn, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nghiễm nhiên là thượng phẩm trung sanh, điều này chẳng thể nghĩ bàn. Ông ta là ngũ nghịch, thập ác, lâm chung mười niệm. Do sức mạnh của tâm sám hối quá mạnh mẽ, nên phẩm vị được nâng cao như vậy. Cũng giống như thí dụ đã được nêu ở đây, địa ngục thiên tử là vua Diêm La. Vua Diêm La là quỷ vương trong ngạ quỷ đạo, thuộc về ngạ quỷ đạo, nghiễm nhiên được Phật quang chiếu rồi. Vừa nghe tiếng trống trời, bèn đốn siêu thập địa. Đốn siêu thập địa thì tối thiểu cũng là thượng phẩm trung sanh. Phù hợp với lời Thiện Đạo Đại Sư chỉ dạy, lão nhân gia bảo ba bậc chính phẩm là do chúng ta gặp duyên khác nhau mà khác biệt. Ngày nay, chúng ta gặp duyên thù thắng khôn sánh. Giảng kỹ ba kinh là nhân duyên khó có. Thông thường, chúng ta nhìn ra ngoài, giảng kinh Di Đà thì có. Quý vị hãy hỏi thăm một chút, một bộ kinh Di Đà giảng bao lâu thì xong? 7 ngày. Lại hỏi dò một chút, 7 ngày là giảng bao lâu? Mỗi ngày giảng 1 tiếng, lại còn quá nửa thời gian là dịch sang đài ngữ. 2 giờ dịch mất 1 giờ, trên thực tế là 7 giờ giảng xong kinh Di Đà. Quý vị thấy chúng tôi giảng ở đây mới là mở đầu, đã hết 118 lần giảng, vừa mới là phần kinh văn mở đầu. Trong tự phần vẫn chưa giảng xong thông tự, nhân duyên này thù thắng khôn sánh, cả đời khó gặp gỡ, duyên thật sự đầy đủ. Gặp duyên đầy đủ, phần còn lại là bản thân chúng ta có chịu làm hay không? Đây là vấn đề thuộc về thiện căn và phước đức của mỗi cá nhân. Thiện căn là có thể tin và hiểu. Ta nghe ở nơi đây, thật sự nghe hiểu, có thể tin, hiểu, đó là thiện căn của quý vị. Có thể nguyện, có thể hành là phước đức của quý vị. Quý vị thật sự phát nguyện, thật sự chịu niệm Phật, thật sự chịu sám hối, đó là quý vị có phước đức. Ba điều kiện thiện căn, phước đức, nhân duyên đều đầy đủ, quý vị sẽ giảng sanh. Kinh dạy, chẳng thể do chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Ba điều này đều trọn đủ viên mãn, nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, quý vị nhất định giảng sanh thế giới Tây Phương trong một đời này. Phẩm vị cao hay thấp thì sao? Do bản thân quý vị nỗ lực. Dưới đây là đoạn giảng về xứng lý. Xứng lý, tắc tự tánh, triệt thượng, triệt hạ, thị La Hán, Bồ Tát, chư thiên đại chúng câu nghĩa. Câu này thuộc phần bàn luận xứng tánh đối với đoạn kinh văn này. Chúng ta hãy đọc lời chú giải của Tổ Liên Trì. Thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, thượng nhi triệt hồ chư thánh giả, thượng diệt dữ chi câu, hạ nhi triệt hồ lục phàm giả, hạ diệt dữ chi câu. Trong hai câu đầu, pháp là nói tới pháp tánh, đây là nói về chân như bổn tánh. Trong chân như bổn tánh dạng pháp bình đẳng, vì hết thảy các pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái có thể hiện, có thể biến là chân tâm của chính mình. Cảnh giới được hiện, được biến, thực tại là một, chẳng hai. Vì thế nói, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Đấy là thật, là sự thật ngàn vạn phần xác đáng. Các khoa học gia hiện thời tuy chưa kiến tánh, nhưng cũng biết các pháp thế gian bình đẳng, chẳng hai, chẳng khác. Vì sao? Các khoa học gia cận đại đã phân tích vật chất, chúng quả thật bình đẳng. Con người thấy kim cương quý báu nhất và bùn đất rẻ rúng nhất. Các nhà khoa học phân tích thấy chúng hoàn toàn tương đồng, về căn bản chẳng khác gì nhau. Vật chất cơ bản là một, không hai, chỉ là công thức cấu tạo khác nhau. Phân tích kim cương là nguyên tử, điện tử, các hạt cơ bản hợp thành. Bùn đất cũng do nguyên tử, điện tử và các hạt cơ bản hợp thành. Nếu chia nhỏ hơn, chúng đều là năng lượng dao động. Khoa học gia hiểu rõ đạo lý này. Hết thảy vạn vật trong thế gian là bình đẳng. Cái gọi là bất bình đẳng chỉ là chấp trước của mọi người. Rời khỏi hết thảy phân biệt chấp trước, hết thảy các pháp bình đẳng. Trược nhi triệt hồ chư thánh. Nếu pháp tánh thật sự có cao hay thấp, thượng sẽ chẳng thể thấu triệt hạ, hạ chẳng thể thấu triệt thượng, vì chúng là bình đẳng nên có thể triệt thượng triệt hạ. Thượng là Bồ Tát, La Hán, hạ là chư thiên, nhân dân, có thể nhóm họp. Đại chúng có thể nhóm họp cùng một chỗ. Điều này cũng nói rõ Tây Phương Tịnh Độ là một cõi pháp tánh. Bốn cõi của nó viên dung. Chúng ta thường nói pháp môn này là hoành xuất tam giới, nhưng không biết Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là hoành sanh tứ độ. Thật sự chẳng thể nghĩ bàn, đúng là pháp khó tin như kinh đã nói. Lương dĩ tứ đế, thập nhị nhân duyên, tứ đẳng, lục độ, ngũ giới, thập thiện, vạn hạnh phân nhiên, nải chí bát vạn tứ thiên chư trần lao môn, duy thị nhất tâm, chân thật tánh trung vô sai biệt cố. Có thể nói là câu này đã bao quát trọn hết các phương pháp tu học trong Phật môn. Tứ đế là khổ tập diệt đạo, là pháp tu của Tiểu Thừa Thanh Văn. Trong ấy nói tới hai tầng nhân quả, khổ tập là nhân quả thế gian, diệt đạo là nhân quả xuất thế gian. Đức Phật thuyết pháp nói quả trước, nói nhân sau. Nói quả trước, quả là những gì mọi người nay đang tiếp nhận, dễ giác ngộ. Sau đấy lại bảo quý vị, khổ ấy do đâu mà có? Nói ra nhân duyên, nay chúng ta chịu khổ, khổ do tập mà có. Tập là tạo tác, mê hoặc tạo nghiệp. Đó là tập, mê hoặc tạo nghiệp nên mới có khổ quả, tức khổ quả trong lục đạo luân hồi. Chúng ta thấy xuất thế gian cũng giống như vậy. Diệt là quả, diệt gì? diệt phiền não, diệt sanh tử. Xuất thế gian chẳng có phiền não, chẳng có sanh tử. Vì sao có quả báo tốt đẹp dường ấy? Nhân của nó là đạo. Đạo trong tiểu thừa là 37 đạo phẩm, đại thừa là lục độ vạn hạnh Bồ Tát đạo. Trong đoạn này, do nói tới tứ đế, nói đến 12 nhân duyên, lại nói tứ đẳng lục độ. Ở đây tứ đế, 37 đạo phẩm, chuyên nói về thanh văn đạo, là pháp tu của hàng tiểu thừa. 12 nhân duyên là pháp duyên giác, tức là pháp tu của duyên giác. Căn tánh duyên giác nhạy bén hơn thanh văn, họ nghe 12 nhân duyên bèn giác ngộ. 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong 12 pháp nhân duyên ấy, vừa có nhân vừa có quả, cũng là nói tới tam thế nhân quả, chẳng hạn như vô minh duyên hành là nhân duyên quá khứ. Hành duyên thức, từ thức tới ái, thủ hữu là nhân quả trong đời này, đời hiện tại, sau đó lão tử là đời sau. Đây là hai tầng nhân quả ba đời. Trước hết nói đến cái nhân trong đời quá khứ, cái quả hiện tại, lại nói đến cái nhân trong hiện tại, cái quả trong đời sau. Cái nhân hiện tại gồm ba điều ái thủ hữu. Vì quý vị có ái thủ hữu nên mới chuốc lấy đời sau lại phải sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng thể ngưng dứt, sanh tử nhọc nhằn. Ở đây phải chú ý vô minh. Vô minh được nói đến ở đây chẳng phải là căn bản vô minh. Nếu là căn bản vô minh thì người đoạn 12 nhân duyên vô minh ấy tối thiểu là pháp thân đại sĩ, vì sao vẫn là duyên giác? Duyên giác chưa kiến tánh, do vậy vô minh ở đây là chi mạc vô minh, chưa phải là căn bản vô minh. Chúng ta thường gọi loại vô minh này là hoặc nghiệp khổ, để là hoặc mê hoặc. Chi mạc vô minh trọn chẳng phải là căn bản vô minh, cũng là si, tức si trong tham sân si. Si là vô minh, ngu si. Do ngu si nên mới tạo nghiệp, do tạo nghiệp mới có quả báo. Nếu chúng ta muốn đoạn 12 nhân duyên ấy, nói thật ra trong đời quá khứ chúng ta chẳng đoạn được. Thuộc về đời trước thì chúng ta đoạn bằng cách nào? Bởi vô minh và hành là nhân duyên trong đời quá khứ, chẳng có cách nào làm gì được. Năm chi từ thức đến xúc thuộc về quả, là quả trong hiện tại. Đã là quả thì cũng không có cách nào thực hiện. Nếu muốn đoạn quả, ta tự sát thì tự sát cũng không được. Tự sát được vài ngày lại đi đầu thai, chẳng thể giải quyết vấn đề. Dẫu quý vị đau khổ đến mấy cũng chớ nên tự sát. Tự sát chẳng thể giải quyết vấn đề, không chỉ chẳng thể giải quyết vấn đề, mà ngược lại còn khiến cho vấn đề phức tạp hơn. Quả báo trong tương lai càng khổ hơn. Chỉ có thể đoạn một thứ, tức là đoạn nơi nhân duyên trong hiện tại. Nhân duyên hiện tại là gì? Ái thủ hữu. Ái là vô minh, ái là mê hoặc, là khởi hoặc. Thủ và hữu là nghiệp, là hạnh nghiệp. Nếu quý vị giác ngộ nơi ba phương diện này, sanh tử sẽ đoạn trừ, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Quý vị thật sự chẳng tham ái đối với hết thảy các pháp thế gian, đời sau quyết định chẳng còn luân hồi. Để là cội rễ của luân hồi, ta còn ưa thích cái này, còn nghĩ tới cái kia. Thôi rồi, cội rễ vẫn còn. Quý vị chưa nhổ rễ thì vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Ta chẳng ái, ta chán ghét, có được hay không được? Không được. Chán ghét cũng là ái, có sao chán ghét cũng là ái. Ta không thích kẻ này, ta chẳng muốn gặp hắn, ta thích vĩnh viễn chẳng gặp mặt kẻ ấy, vẫn là ái. Chư vị phải hiểu, ái ấy bao gồm cả ưa ghét trong đó. Quý vị ưa ghét kẻ khác là ái, mà chán ghét hắn vẫn là ái. Vì sao? Ưa thích kẻ khác, ta thích tiếp cận hắn, chẳng ưa thích hắn, ta thích chẳng phải gặp mặt hắn, thích hắn xa lìa ta. Do vậy, thảy đều thuộc về ái. Thử hỏi, chúng ta có cái tâm ấy hay không? Nếu có cái tâm ấy, cội rễ chi mạc vô minh của quý vị rất mạnh, lục đạo luân hồi rất khó thoát lìa. Còn có một phương pháp nữa hay lắm, chẳng đoạn trừ nơi đây mà đoạn từ thủ cũng được. Trên thực tế, đoạn thủ còn khó hơn đoạn ái. Thủ là gì? Chiếm giữ lấy. Khi quý vị ái, vẫn là ý niệm, còn khi thủ, ta phải đạt được, phải nắm trong tay. Đạt được rồi mà buông ra khác hẳn với đoạn trừ quan niệm ấy khi chưa đạt được. Nay đã đạt được rồi, quý vị có thể bỏ hay không? Đoạn từ ái là đoạn nơi hoặc, đoạn từ thủ và hữu là đoạn nơi hạnh nghiệp. Cuối cùng là hữu. Có thể đoạn từ hữu là công phu thuộc giai đoạn tối cao. Hữu là gì? Đã có nghiệp. Có nghiệp mà có thể tiêu nghiệp. Có thể đoạn nghiệp ấy, có thể thấy là công lực càng lớn hơn nữa. Vì vậy, duyên giác ra khỏi tam giới cao hơn thanh văn. Trí huệ cao, phương pháp cũng khéo léo. Chính Ngài có thể từ ba phương diện ái, thủ, hữu để đồng thời đoạn. Hay đoạn một điều trong ấy, vẫn có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, liễu sanh tử, thoát tam giới. Tứ đẳng lục độ. Tứ đẳng là nói tới điều gì? Tông Thiên Thai chia Phật Pháp thành tứ giáo là tạng, thông, biệt, viên. Lục độ là pháp tu của Bồ Tát. Tạng giáo Bồ Tát tu lục độ, thông giáo Bồ Tát vẫn tu lục độ, biệt giáo và viên giáo Bồ Tát vẫn chẳng rời lục độ. Danh mục lục độ tuy tương đồng, cảnh giới khác nhau, ngày càng thù thắng hơn. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, ngũ giới, thập thiện, là pháp nhân thiên. Thọ trì ngũ giới có thể đạt được thân người, siêng tu thập thiện có thể sanh lên trời. Vạn hạnh phân nhiên là nói gộp chung thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Bát vạn tứ thiên trần lao là gộp chung lục phàm. Tứ thánh lục phàm tuy khác nhau, duy thị nhất tâm đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm này làm Bồ Tát thì là Bồ Tát Pháp giới. Tâm này làm thanh văn thì là thanh văn Pháp giới. Tâm chúng ta tưởng làm gì bèn hiện Pháp giới ấy. Mười Pháp giới do nhất tâm biến hiện ra, trở về nhất tâm. Nhất tâm là căn nguyên của vạn Pháp, nhất tâm là chỗ quy hướng của vạn Pháp. Trong tánh chân thật, tức là trong chân như bổn tánh của chúng ta, nó thật ra chẳng có mười Pháp giới khác biệt. Vì vốn chẳng có mười Pháp giới sai biệt, cho nên mới có thể thấu triệt mười Pháp giới. Chân thật tánh trung vô sai biệt cố, nên đại chúng đều có thể thông lên thấu dưới. Điều này được hiển thị trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từ Đại Kinh, chúng ta thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã giảng ba câu rất quan trọng. Thứ nhất là Như Lai trụ chân thật huệ, để là nói tới một điều chân thật. Thứ hai là tùng thực tế lý thể chi sở hiển hóa. Thực tế lý thể là chân như bổn tánh. Thứ ba là huệ dĩ chân thật chi lợi, tức là ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Ba thứ chân thật ấy đều xứng tánh, đều nói tới chân như bổn tánh. Do vậy, kinh này và kinh Vô Lượng Thọ đều từ chân tánh của Đức Phật lưu lộ, là vô thượng pháp bảo. Cổ nhân gọi là xứng tánh cực đàm. Kinh Hoa Nghiêm xứng tánh, kinh Pháp Hoa cũng xứng tánh, nhưng vẫn chưa thể coi là tột cùng. Kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ xứng tánh đến tột bậc. Chẳng có gì cao bằng, chẳng có gì viên mãn hơn được. Nhất là trong kinh này, Liên Trì Đại Sư dùng đoạn xứng lý này để giảng giải, hoàn toàn nói về tự tánh. Thực sự là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Đoạn văn tự này quả thật đã hiển thị chân thật. thực tế lý thể. Do vậy, thế giới Tây Phương thông trên thấu dưới, không gì chẳng viên dung, không gì chẳng mỹ mãn, viên chứng ba thứ bất thoái, lên trọn bốn cõi. Trong quá khứ, chúng tôi nghĩ thế nào cũng không ra đạo lý này. Hiện thời dần dần hiểu rõ, dần dần nhận ra đường nẻo, đúng là pháp hỷ sung mãn. Đối với sự tu học và hoằng dương của chúng ta, nảy sinh lòng tin khôn sánh. Long xà hỗn tạp, phàm thánh giao tham, thử gian Phật pháp trụ trì, bổn lai như thị. Câu này nói tới hoàn cảnh tu học hiện thời của chúng ta. Đại sư nói đoạn này cũng là vì có một câu chuyện xưa, có nhân duyên. Trong quá khứ, vào đời Đường, có thiền sư vô trước lên núi lễ Phật, đến triều bái Ngũ Đài Sơn. Trước đây, lên núi lễ Phật là tham học, không giống như hiện thời. Hiện thời lên núi chiêm bái là đi giảng cảnh, du lịch. Trước đây, lên núi lễ Phật không phải là đi xem phong cảnh, mà là đi tham lễ tri thức, tầm sư, phỏng đạo, vì lẽ ấy mà đi. Tâm sư vô cùng kiên thành, văn thù Bồ Tát liền biến hóa thành một cụ già tiếp đãi. Ngẫu nhiên gặp gỡ, thiền sư gặp một cụ già. Cụ già ấy hỏi sư, thầy từ phía nam tới phải không? Dân, tôi từ phía nam tới. Ngũ Đài Sơn ở phương Bắc, cụ lại hỏi, Phật pháp ở phương Nam duy trì như thế nào? Thiền sư trả lời, tăng ni đời mạt, ít trì giới luật. Đối với giới luật cũng không coi trọng lắm. Rất cảm thán thốt lời ấy, mọi người đều chẳng tuân thủ giới luật, chẳng tuân thủ thanh quy. Thiền sư lại hỏi cụ già ấy, phương Bắc thì sao? Nghĩa là tình hình tăng ni tu trì ở phương Bắc của quý vị là như thế nào? Thật ra cụ già lạch văn thù Bồ Tát bảo sư, long xà hỗn tạp, phàm thánh giao tham. Do vậy, một câu này của tổ chính là dùng ngay câu nói cho văn thù Bồ Tát trả lời thiền sư vô trước để nói rõ. Này chúng ta sanh nhầm thời kỳ mạt pháp, đối với các thứ hiện thời chẳng đúng pháp trong thời kỳ mạt pháp chớ nên chê trách. Vì sao? Vốn là như thế, quý vị muốn trách kẻ khác, nói cách khác chính mình chịu thua thiệt. Vì sao? Tâm ta chẳng thanh tịnh, chúng ta giữ vững một tông chỉ, ai nấy tự tu hành, mọi người hoan hỷ, như vậy là tốt. Kẻ khác chẳng ngăn ngại ta cũng chẳng trở ngại họ, họ chí tâm cầu đạo, hễ chúng ta có thể giúp đỡ bèn giúp đỡ. Họ chẳng chịu chí tâm học đạo, chúng ta chấp tay hoan hỷ là được rồi. Có những người tâm độ chúng sanh rất tha thiết, tâm từ bi vượt trỗi Phật Bồ Tát. Đúng là nguyện thà chính mình vào địa ngục, hận chẳng thể kéo kẻ khác trở lại. Kéo cách nào cũng chẳng kéo được, kết quả chính mình bị người ta kéo xuống địa ngục, thật đấy, đó là sai lầm rất lớn. Do vậy chúng ta nhất định phải biết, kẻ có thể tiếp nhận thì giúp đỡ họ, giống như Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh, người nào căn cơ chín mùi bèn giúp cho người ấy vãng sanh, giúp cho người ấy thành Phật. Chưa chín mùi bèn giúp cho kẻ ấy chín mùi, chưa thành vài giai đoạn, kẻ chẳng có thiện căn, giúp họ gieo thiện căn. Nếu chúng ta chia thành vài giai đoạn, vừa nhìn bèn biết người ấy thuộc giai đoạn nào, đó gọi là long xà hỗn tạp. Kẻ chín mùi là rồng, vì sao trong đời này kẻ ấy phải bay lên trời? Kẻ ấy sẽ thoát khỏi tam giới, liễu sanh tử, sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật, làm tổ, đó là rồng. Còn có kẻ tuy tin tưởng pháp môn này, nhưng chính kẻ ấy một câu Phật hiệu niệm cũng chẳng đắc lực, suốt ngày từ sáng đến tối vẫn là thị phi, nhân ngã, tham sân si mạng không ngừng tăng trưởng y như cũ. Chúng ta biết kẻ ấy chẳng thể vãng sanh, tuy chẳng thể vãng sanh, nhưng kẻ ấy có thể niệm Phật tụng kinh thì vẫn là chuyện tốt, kết duyên với thế giới cực lạc. Đời nào kiếp nào đó trong tương lai, kẻ ấy phát tâm dũng mãnh tinh tấn sẽ có thể thành Phật. Vì vậy, chư vị phải hiểu, dũng mãnh tinh tấn chẳng phải là chuyện đơn giản, tuyệt đối chẳng phải là nói cả đêm nay ta luôn niệm Phật, đọc kinh lại Phật, ta rất tinh tấn, chẳng phải. Tinh tấn chẳng phải là ý nghĩa ấy. Đó là gì? Quý vị có tấn nhưng chưa chắc đã tin. Tin là gì? Tin là trong tâm quý vị chẳng có thị phi, nhân ngã, phiền não, chấp trước, vọng niệm. Đó là tin. Tin là tinh thuần. Nói cách khác, tin là chẳng san tạp. Tấn là chẳng gián đoạn. Phải hiểu rõ ràng điều này. Tin trọng yếu lắm. Ta có thể không san tạp thì một câu Phật hiệu của ta sẽ vượt trội câu Phật hiệu của người có tấn chẳng có tin. Chẳng biết một câu Phật hiệu chuyên tinh trỗi hơn bao nhiêu câu thiếu chuyên tinh. 10 dạng câu của người ta chưa chắc đã hữu hiệu, chẳng thể hàng phục phiền não. Do một câu Phật hiệu của người chuyên tinh có thể hàng phục phiền não, do vậy tinh còn quan trọng hơn tấn. Quý vị đọc lời Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát giảng trong Tây Phương Sát Chỉ, niệm Phật kỹ nhất là san tạp, vì hễ san tạp sẽ chẳng thể chuyên tâm, chẳng thể chế phục phiền não, chẳng thể tiêu nghiệp chướng. Do vậy quý vị phải đạt đến chẳng san tạp. Chẳng san tạp, tức chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng có vọng tưởng, chẳng có tham sân si mạng, đó là chẳng san tạp. Nếu lúc thật sự đạt được thuần túy, chẳng san tạp, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, chỉ có một bộ kinh Di Đà này. Trừ điều ấy ra, kinh điển gì cũng đều có thể tạm thời gác lại, đó là tinh tấn thật sự. Tôi muốn nghiên cứu những đại kinh, đại luận, thì thảy đều về Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp A-di-đà Phật rồi hãy tính, hiện thời chẳng xem, để là tinh tấn thật sự. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới đây.
Nam Mô A-di-đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.